This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm này khỏe không? Có gì mới không anh?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, mới thì cũng vẫn cứ đều đặn như vậy, hàng ngày đi làm, rồi nói chung ở Mỹ cũng không có gì vui hết, Tiến Dũng. Tiến Dũng thấy vậy không?
Vui chứ, Mỹ vui chứ. Anh xưa là mình phải tạo thì vui chứ anh. Cái ngồi nha, đi làm cũng vui phải không?
Đi làm đúng rồi, đi làm là vui rồi.
Đúng rồi, mà... nếu mà ngồi nhà một thời gian cũng nhớ phải không? Mình đi làm rất là vui đó, các quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán, Dũng thấy rằng nó có đỏ đỏ xanh xanh. Nhưng mà không có theo tôi Dũng thấy đó, ngày hôm nay nó sẽ là một cái ngày rất là yên lặng, các quý vị. Nó không có lên xuống, nó không offset ghê gớm. Hy vọng là như vậy. Mặc dù có những thông tin vừa tốt vừa không tốt buổi sáng hôm nay, đặc biệt về cái thông tin về cái VinFast, có nhiều quý vị cũng gửi tin nhắn, rồi bạn thân có những người gọi là coi cái Facebook thì Dũng có hỏi là có nên mua VinFast hay không, trong cái bối cảnh mà cũng nhiều cái report không được tốt lắm cho VinFast. Tí Dũng cũng không có trả lời hết như một số người bạn thân thì Dũng nói, nhưng mà riêng về quý vị hôm nay thì Dũng nói rằng Tí Dũng không có khuyến khích quý vị là nên mua cổ phiếu nào và nên bán cổ phiếu nào hoặc là nên hold cổ phiếu nào. Nhưng ví dụ hôm nay sẽ nói về VinFast, nói về cái portfolio của nó sơ sơ đi ha, rồi cứ tùy quý vị. Quý vị muốn mua hay không mua gì là tùy quý vị nha, thì cũng không có là người broker hay là người stock advisor. Trước khi mà gửi về những thông tin đó thì cũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì giảm 0.65, tức là chưa đến một điểm. Hiện tại là 39.872 điểm. Nasdaq thì lên được 9 điểm, 16.841 điểm. S&P thì giảm 0.88, tức là chưa đến 1 điểm, 5.320 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng, hiện tại là 77.66 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm rất nhiều, giảm 36 đồng, hiện tại là chỉ có 2.388 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm, hiện nay là 6.55, 30 năm là 7.10. Ở Việt Nam vàng mua vào là 88.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 90.500.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, chính phủ Hoa Kỳ quyết định sẽ release 1.000.000 thùng xăng, chứ không phải dầu nha, barrel of gasoline, để release, giảm đi cái giá về xăng dầu vào mùa hè. Tức là họ dựa lên cái demand and supply. Khi mà cái mùa hè tới đây đó, thì người dân Mỹ sẽ đi du lịch rất là nhiều, và chính phủ Hoa Kỳ biết trước điều đó và họ cho ra 1.000.000 thùng. Họ không nói một ngày, họ không nói một tháng, hay họ không nói một năm. Ví dụ không thấy, chỉ là release 1 million barrel of gasoline from reserve hold on Northeast reduced price at the pump. That's it. Và nói là sẽ giảm vào cái ngày the 4th July holiday. Tức là họ sẽ đưa ra 1.000.000 thùng xăng để cho cái giá cả xăng dầu nó không có lên, đồng thời cũng kiềm chế được lạm phát. Thì cũng chỉ gom lại gọn một cái câu rằng lấy nước đổ biển, tức là nó sẽ không có giảm được nhiều. Nếu mà giảm về tạm thời cho cái the 4th July mà người dân Hoa Kỳ đổ xăng đi đó, câu trả lời là yes. Nhưng nếu nói mà kiềm hãm được lạm phát thì no, chắc chắn là như vậy, các quý vị. Thật sự ra từ lúc mà cái cuộc chiến ở Israel và Hamas xảy ra đó, là xăng dầu đã lên đến 19% rồi. Cái tiền xăng đi đổ đó, chưa kể OPEC cũng cắt giảm cái lượng dầu thô ra thị trường nữa. Nên mà đưa 1.000.000 thùng xăng ra để mà giảm lại cái giá cả thì Dũng nghĩ rằng Nếu mà mỗi ngày á, thì nó sẽ giảm rất là nhiều. Nhiều không thấy là họ trả lời một ngày hay là một tháng, nhưng mà nếu mà mỗi ngày 1 triệu thùng á, it sẽ help. Nhưng mà không không có nhiều. Trong khi đó thì có nhiều người đặt câu hỏi rằng có nên mua cổ phiếu của VinFast hay không, mua hay là bán. Thì Dũng không có trả lời yes and no, no and yes, nhưng mà Dũng sẽ gửi như thế này. Quý vị biết long and short, long story make it short. Sau khi mà VinFast đã bị một cái tai nạn mà chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra rất là kỹ, không biết cái lỗi này là người lái xe hay cái lỗi của cái xe, hiện tại giờ họ không biết, nhưng mà họ sẽ điều tra. Làm gia đình 4 người của người Ấn Độ nha, 2 đứa nhỏ 13, 9 tuổi, hai vợ chồng đã bị tử vong khi cái xe này đụng vào gốc cây với tốc độ trên 70 mai một giờ. Xong, chưa cấm chấm dứt tại đó, ngày hôm qua thì một cái renting company đã đâm đơn kiện VinFast ở California bởi vì thuê cái showroom từ tháng 3 năm ngoái đến từ năm nay không trả tiền, và tổng số tiền thuê VinFast thiếu nợ trên 390 ngàn. Và cái report 2 năm về trước vẫn còn ở ngày hôm nay, chúng tôi gửi về VinFast được có nhiều cái review. Họ cho thấy rằng cái VinFast FA thật sự no good về tất cả mọi thứ, more function rất nhiều về cái technology, rồi nhiều cái khác nữa. Nhưng chỉ nói rằng họ chỉ nói là the VinFast FA is not very good at all, chỉ very good at all, tức là nó ok nhưng hỏi là thật sự là tốt, ok. Rồi, cái survey này là từ một cái công ty nó gọi là Mobile, hồi nãy tôi nói Mobile lại. Và họ cho biết hiện tại ngay lúc này nha, cái value, tổng số value just under 15 tỷ. Tổng số cái value của cổ phiếu under 15 tỷ. VinFast đã lost cái stock của họ năm ngoái là 2 tỷ 3. Và cái người chủ này cũng tiếp tục bơm tiền vào và burn đi tổng số tiền cash mà họ mất đi đó là 3 tỷ. Ok. Không phải cổ phiếu không, dù như là xây dựng hay là tiền thuê mặt bằng tiền ở đó là 3 tỷ in cash là họ đã burn rồi. Tức là cái loss cổ phiếu là 2 tỷ 3, cái giá trị cổ phiếu đó 2 tỷ 3, burn tiền mặt là khoảng thêm 3 tỷ nữa. Hiện tại trong giỏ băng của họ có 117 triệu. Thuê tỷ nha, 117 triệu. Và cái tiền nợ trên bàn hiện tại của VinFast là 3 tỷ 1. Ok. Rồi tính đến năm 2031, theo những người mà gọi là broker survey, thì có thể cổ phiếu VinFast sẽ lên. Wow, lại đợi 7 năm nữa sao ta? 2031, ok. Thì VinFast turning profitable, tức là sau năm hay là before đó, thì khoảng đó đó thì là sớm nhất nha. Rồi một cái survey nữa, họ cho biết rằng vậy thì có nên mua cổ phiếu của VinFast hay không? Thì những người mà broker họ nói rằng well, probably it's polite to call, tức là cái câu này nó hơi bất lịch sự chút, nhưng mà họ nói VinFast stock nó gọi là đương, đương tức là một cái cổ phiếu chết, kính thưa quý vị, cổ phiếu chết. Nếu mà nó invest 1.000 đồng cho VinFast ngay lúc này, có nên hay không? Với câu hỏi với những người đã làm về broker thì họ nói rằng before mà bạn mua cổ phiếu đó, thì cái Molly Thu Stock Advisor họ đã đưa ra ngày hôm qua 10 cổ phiếu nên mua, thì trong đó không có cổ phiếu của VinFast. Tức là 10 cổ phiếu mà sẽ được lên trong tương lai thì trong đó không có cổ phiếu của VinFast. Thì đó là cái chuyện mà Dũng sẽ gửi vị tất cả những câu hỏi ngày hôm qua, ngày hôm nay Dũng gửi vị hôm nay. Nếu vị nào muốn mua cổ phiếu hay không mua là tùy quý vị. Mình không biết được, tiêu nói thì không biết được. Không ai ngờ là cổ phiếu VinFast ngày hôm qua, mấy bữa kia trước khi những cái biến cố xảy ra đó, nó lên gần 6 đồng. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe điện và xe xăng, thưa quý vị. Một cái report mới nhất từ S&P Global Mobility. Wow, cái survey này thú vị nha. Họ cho biết rằng cái tuổi thọ của xe combustion engine, tức là xe chạy bằng xăng đó, nó lên kỷ lục, record 12.6 năm. Tức là 12 năm 6 tháng. Một cái xe tuổi thọ trung bình mà xe xăng đó là 12 năm 6 tháng. Chúng ta mua cái xe xăng về chạy hoài, thay nhớt, đàng hoàng hết, chạy 12 năm 6 tháng là cái điểm bắt đầu bị hư. Tức là nó tệ rồi đó. Còn ngoài ra phải 13 năm, 14 năm mình không biết. Và theo cái report từ S&P Global Mobility sáng hôm nay release ra đó, là trong năm 2023, trọn năm đó cái data được đưa ra, thì cái tuổi thọ của xe hiện tại bây giờ là record 12.6, tức là 12 năm 6 tháng. Trong khi đó, họ cũng làm cái survey từ năm 2019 với những chiếc xe tăng. Xin lỗi, xe dầu, xe bằng điện. Họ cho biết chỉ có 3.5 tuổi thọ của cái bình điện, quý vị, 3.5. Mặc dù nhiều cái gọi là những cái hãng sản xuất xe điện, họ cho biết rằng cái warranty, cái bảo hành của cục pin là 7 năm. Nhưng mà quý vị quên một điều, tôi xin khai thông cái chỗ này một chút xíu. Bây giờ thì thấy ví dụ và cái điện thoại không phải là cái cục pin của xe hơi, mà thấy lấy ví dụ cục pin của điện thoại. Cái pin điện thoại này được warranty là, cái điện thoại này được warranty là 7 năm. Nhưng mà 7 năm đó, ví dụ như trong 3 năm, 4 năm hay là 9 năm, 11 tháng, 29 ngày, cái cục pin nó tự động nó chết, nó không xài được nữa, thì họ sẽ thay cái cục pin mới cho cái điện thoại của sử dụng. Tức là chỉ trong vòng không có được quá 7 năm, chỉ cần 6 năm, 11 tháng, 29 ngày, ngay lúc đó còn có một ngày cuối cùng warranty của cục pin điện thoại này, nhưng điện thoại đùng cái cục pin nó không sạc nữa, nó hư luôn, thì sử dụng sẽ được thay một cục pin mới. Quý vị hiểu cái đó không? Nhưng cái điện thoại này năm đầu tiên sử dụng sạc một ngày, sạc đầy, xài được một ngày. Sử dụng sạc đầy luôn cái điện thoại, xài cả ngày luôn. Đến tối hôm sau, đến tối đó nó mới hết. Nhưng 3 năm rưỡi sau, cũng cái điện thoại này, cũng cục pin này, sử dụng sạc một ngày, cái một đầy bình rồi, xài đến nửa ngày, hết pin. Tức là cục pin nó bị chai. Thì cái report này nó giống như vậy, cục pin chúng ta vẫn chạy bình thường, nhưng mà 3 năm rưỡi sau, cái distance, cái đoạn xa mà quý vị muốn, mong muốn nó không còn nữa. Thí dụ thêm một cái để quý vị hiểu nha, cái Tesla đi, thí dụ Tesla, Kim Dũng sạc đầy bình chạy từ Dallas đến Houston bình thường. Sau 3 năm rưỡi, cũng cái xe Tesla đó sạc đầy bình chạy nửa đường từ đến Houston. Cái đó đâu gọi là warranty nữa quý vị. Cái bình tôi vẫn xài được, nó không có hư, nó vẫn vô điện, nó vẫn chạy bình thường. Chỉ có cái là cái cục pin nó từ từ nó chai thôi. Còn cái chuyện mà cái xe vẫn còn được, bạn vẫn chạy được, vẫn lăn bánh được từ cục pin đó, thì cái warranty nó vẫn còn apply với cái đó, nên nó không có hư gì hết, nó bình thường. Nếu cục pin cắm vô không sạc được, hay là cục pin từ bị nổ, bị chảy gì đó, thì cái đó mới cái warranty nó mới kick in. Quý vị hiểu kỹ chưa? Tức là cái cục pin nó có chai xuống, nhưng mà nó vẫn chạy cái xe được chút, thì cục pin nó không phải là cục pin hư. Cục pin nó chỉ là qua một thời gian dài thì nó xuống cấp thôi, vì cái bình thường đúng không? Nên quý vị thấy rằng hai cái bản tin này, hai cái bối cảnh này, Sử Dụng có để lên cái Facebook của mình là Crystal, chúng ta phải vào đọc tìm hiểu thêm nữa nha, tại vì Dũng sẽ giải thích sơ thôi. Bản tin kế tiếp thì nói về cái target. Tại vì ví dụ nãy có nói cái bản tin về xăng dầu, chính phủ Hoa Kỳ bỏ ra release khoảng 1 triệu thùng xăng cho giảm giá xuống về giá xăng dầu thôi, nhưng mà không nghĩ là cái inflation, tại vì inflation trong 3 tháng tới đây, tiêu dùng cho mình biết là trễ lắm là đầu tháng 8, chúng ta sẽ thấy cái inflation, cái lạm phát nó sẽ kinh dị cái thùy. Lý do như thế này. Chứ nhớ là Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện tại giờ đang đấu đá nhau rất nhiều về cái tariff. Ngày hôm qua thì chính phủ Hoa Kỳ cho biết như thế này, không phải là đánh giá, đánh thuế, cái quan thuế lên những cái mặt hàng Trung Quốc, là trước đây tôi nói là cái giá 25%, 50%, bây giờ tôi đổi lại nữa, là lên thêm nữa. Sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết cái giá mới này, và sẽ áp dụng effect vào 1 tháng 8, ok. Và cái chương trình này tôi sẽ nhắc lại để lấy cái credit của ông Donald Trump, ông cựu tổng thống Donald Trump, bởi vì cái này là exactly những gì mà cựu tổng thống Donald Trump đã làm cái đây vài năm về trước. Thứ nhất là EV car của Trung Quốc thay vì 25%, bây giờ không 25% nữa, nếu nhập vào Hoa Kỳ 100%. Trước đây họ nói từ 25% cho đến 100%, bây giờ họ khẳng định là 100%. Cái xe 10.000 nhập vào Mỹ, đánh thuế 10.000 nữa, tức là 100.000 thuế là 20.000. Nếu mà cái xe Trung Quốc vào Mỹ mà 20.000, không ai mua hết, tại mua chiếc Tesla sướng hơn, đúng không? Thứ hai nữa là cái semiconductor. Cái này vài ngày trước thì Bộ Thương mại cho biết là 25%. Bây giờ 50%, những cái linh kiện điện tử vào là 50%. Và những cái mặt hàng như là về Mỹ Khoa, chúng tôi nhắc nhở vị như thế này. Hoa Kỳ sẽ nhập qua Trung Quốc dụng cụ y khoa, và Trung Quốc cũng nhập lại những cái dụng cụ y khoa cho Hoa Kỳ. Bây giờ hai bên này cắt luôn. Nước Mỹ sẽ đưa vào Trung Quốc những cái máy của hãng GE, cái hãng nhìn máy là MRI, ultrasound, bone marrow gì đó, whatever. Tức là những máy lớn tối tân về dụng cụ y khoa, về technology. Trong khi đó Trung Quốc sẽ đổi lại là bao tai, rồi mask, v.v. Bây giờ những cái đó cắt hết, tại vì hoàn thuế sẽ rất là cao. Thứ hai nữa là riêng vào năm 2023 đó, Mỹ đã nhận hàng hóa từ Trung Quốc tổng số lên đến 427 tỷ. Trong khi đó, xuất khẩu qua Trung Quốc là 148 tỷ, nhắm mắt không là trên 280 tỷ, chính phủ Hoa Kỳ bị lỗ rồi. Nước Mỹ bị lỗ rồi, thì trong ngày sắp tới đây sẽ cắt giảm hết. Cái tiêu dùng chỉ nhắc một cái câu là như thế này. Khi mà chúng ta cấm vận một quốc gia nào đó, bay lên cái thuế đó, mặt hàng nào đó, thì quý vị nên chuẩn bị những mặt hàng đó cho người dân. Thí dụ trước đây, một cái ly, 10 cái ly một người mua, tức là cái thấy là những cái cung đó nó rất là nhiều, cái cầu không có đông, thì cái giá cả sẽ ok. Nhưng sau khi cái tariff này xảy ra, một cái ly 10 người mua, trước đây 10 cái ly một người mua, nhưng mà sau cái tariff này thì 10 người chỉ tìm mua một cái ly thôi, tức là chỉ một cái ly 10 người dành mua, thì cái giá cả, tức là cái lạm phát sẽ tăng lên. Hy vọng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, nào là găng tay hay là mask gì đó, whatever mà Trung Quốc đã nhập vào Hoa Kỳ, bây giờ Hoa Kỳ có sẵn đi đã, lúc đó mới lên cái hoàn thuế. Còn nếu mà lên trước thì phải nói rằng chắc chắn người dân Hoa Kỳ sẽ rất là khổ, về cái lạm phát sẽ tăng lên rất ghê gớm. Thưa vị, xin trả lại chúng mình.
Nói về cái xe điện đó thì bên phía đảng Dân Chủ có ý tưởng rằng phát triển xe điện nhiều hơn với lý do là tránh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Nhưng mà những cái pin của cái xe điện đó, mặc dù nó có thể tồn tại trong vòng vài năm, nhưng mà khi những cái pin mà làm từ từ cái đất gì mà hồi trước vụ Tiến Dũng có nói đó, thì những cái pin đó, cái những cái pin làm từ những cái đó nó cũng có tác hại đến môi trường, và khi những cái pin nó thải ra thì nó như thế nào đến cuộc sống, đến sức khỏe của mọi người, Tiến Dũng?
Cái câu hỏi rất là good question. Thật sự đến ngày hôm nay, đến ngay giờ phút này đó, thưa quý vị, nước Mỹ, ngay cả nước Mỹ là quốc gia gọi là technology đứng top of the line nhất thế giới rồi, nhưng mà họ vẫn chưa nghĩ được làm cách nào để recycle được cái pin đó, cái sa thải từ cái pin, và cái môi trường, ảnh hưởng môi trường phải nói là rất là kinh dị, rất là kinh khủng. Quý vị ngồi mà đi vào cái Google mà search cái môi trường mà của từ những con pin xảy ra thì họ không biết làm gì nó hết, nó sẽ chất thành núi, thành tống đó. Quý vị có thể làm một cái thí dụ như thế này. Ví dụ thôi ha, nhà bị cái cục pin hết chưa, cái điện có thể mở cục pin nó ra thì một cái lớp đen thui trong đó, cái đất nó hiếm đó, đó là cái này có lượng để mà giữ gọi là lithium để nó giữ được cái điện đó. Thì cái đó mà quăng ra rồi không có trồng cây, không có làm gì được hết, mà nó ô nhiễm môi trường, chưa kể dòng nước mà chảy qua đó rồi nó thấm, rồi nó chảy xuống một cái dòng suối nào đó là chúng ta uống vào nữa. Nói hơi xa, nhưng mà nói chung là thì đúng là như vậy đó. Doanh nghiệp sẽ không có nghĩ được cái hậu quả đó trong tương lai như thế nào. Trước mắt thì họ muốn làm như vậy để thỏa mãn được cái khát vọng của họ thôi, nhưng mà họ không có nghĩ xa hơn những cái hậu quả. Cảm ơn Doanh nghiệp rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Còn mình chúc anh chị quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, chúc cho gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.